Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm 16 tháng 2 nói rằng vài ngày tới sẽ quyết định mức độ nghiêm túc của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với hòa bình ở Ukraine khi các quan chức Hoa Kỳ bay đến Ả Rập Xê Út để họp với các quan chức Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng giảm nhẹ mối lo ngại của châu Âu về việc bị loại khỏi các cuộc đàm phán ban đầu giữa Nga và Hoa Kỳ, nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS rằng quá trình đàm phán sâu rộng vẫn chưa thực sự bắt đầu. Trước đó, hôm 16 tháng 2, Reuters đưa tin rằng các quan chức Hoa Kỳ đã đưa cho các quan chức châu Âu một bảng câu hỏi, trong đó có câu hỏi về số lượng quân mà họ có thể đóng góp để thực thi thỏa thuận hòa bình. Nhưng không có đồng minh châu Âu nào được mời đến Ả Rập Xê Út, nơi các quan chức Nga và Hoa Kỳ dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán vào đầu tuần tới về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Trump đã nói chuyện với ông Vladimir Putin vào tuần trước, và trong đó ông Vladimir Putin bày tỏ sự quan tâm của mình đối với hòa bình, và Tổng thống bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột này theo cách bền vững và bảo vệ được chủ quyền của Ukraine. Ông Rubio nói trong chương trình Meet the Press của CBS, rõ ràng là phải có hành động tiếp theo, vì vậy vài tuần và vài ngày tới sẽ quyết định xem điều đó có nghiêm túc hay không. Rốt cuộc một cuộc điện thoại không thể tạo nên hòa bình. Đặc phái viên Hoa Kỳ về Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dự kiến sẽ lên đường tới Ả Rập Xê Út vào tối 16 tháng 2. Ông Witkoff cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào đầu ngày. Ông Rubio cho biết rằng ông cũng sẽ có mặt tại Ả Rập Xê Út do chuyến công du chính thức đã được sắp xếp trước đó. Ông nói rằng thành phần phái đoàn Nga vẫn chưa được chốt. Cả ông Rubio và ông Witkoff bác bỏ những lo ngại rằng Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu khác sẽ không có chỗ trong các cuộc đàm phán hòa bình, mặc dù đặc phái viên của ông Trump về Ukraine là Keith Kellogg đã chính xác gợi ý điều đó tại Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần này. Ông Witkoff nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News rằng các quan chức Ukraine đã gặp một số quan chức Hoa Kỳ trong những ngày gần đây tại hội nghị, trong khi ông Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần trước. Ông Rubio cho biết phía Ukraine và các quan chức châu Âu khác sẽ được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán có ý nghĩa nào. Khi được hỏi liệu ông có thảo luận về việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 15 tháng 2 hay không, ông Rubio từ chối xác nhận điều này và chỉ nói rằng họ không đi vào bất kỳ chi tiết nào. Sau cuộc gọi đó, Moscow cho biết hai bên đã thảo luận về việc xóa bỏ rào cản đơn phương do chính quyền Hoa Kỳ trước đó đặt ra trong quan hệ với Nga. Ông Rubio cho biết ông đã giải quyết các điều kiện hoạt động khó khăn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow về ông Lavrov. Ông nói thêm rằng nếu muốn có tiến triển trong việc lập lại hòa bình ở Ukraine, cả Nga và Hoa Kỳ đều cần có các đại sứ quán của mình hoạt động bình thường ở nước kia. Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff hôm 16 tháng 2 cho biết ông sẽ đến Ả Rập Xê Út vào cuối ngày cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz để đàm phán về cách thức chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine. Những phát biểu của ông với Fox News là xác nhận chính thức đầu tiên rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra. Ông Witkoff nói về chuyến đi trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, tôi sẽ đến đó cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia và chúng tôi sẽ họp theo chỉ đạo của Tổng thống và hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một số tiến triển thực sự tốt. Các cuộc đàm phán sắp tới tại Ả Rập Xê Út sẽ là một trong những cuộc thảo luận trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa các quan chức Nga và Hoa Kỳ trong nhiều năm qua và dự kiến sẽ diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhà lãnh đạo Ukraine và các quan chức ở các nước châu Âu khác đã công khai bày tỏ sự thất vọng khi các quan chức Hoa Kỳ loại trừ họ khỏi một số cuộc đàm phán với Nga. Các quan chức Ukraine cho biết không được mời tham dự cuộc họp sắp tới tại Ả Rập Xê Út và họ sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào xuất phát từ bất kỳ cuộc đối thoại nào tại đó. The Voice of America, VOA. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì một cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 17 tháng 2 để thảo luận về tình hình ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nói với đài phát thanh France Inter hôm 16 tháng 2. Ông Barrot cho biết như vậy một ngày sau khi đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Keith Kellogg, gây chấn động châu Âu khi tuyên bố rằng họ sẽ không có ghế tại bàn đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Năm nhà ngoại giao châu Âu cho biết cuộc họp sẽ bao gồm Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Đan Mạch, đại diện cho các nước Baltic và Scandinavia. Ông Trump đã gây sốc cho các đồng minh châu Âu trong tuần này khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà không tham khảo trước ý kiến của họ hoặc Kyiv và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình. Các quan chức chính quyền Trump cũng đã nói rõ trong những ngày gần đây rằng họ mong đợi các đồng minh châu Âu trong NATO sẽ chịu trách nhiệm chính cho khu vực này vì hiện Hoa Kỳ có những ưu tiên khác, chẳng hạn như an ninh biên giới và chống lại Trung Quốc. Các động thái của Hoa Kỳ đã làm dấy lên lo ngại rằng người châu Âu có thể bị loại khỏi một thỏa thuận hòa bình cũng sẽ ảnh hưởng đến an ninh của chính họ, đặc biệt là nếu nó được coi là quá có lợi cho Nga. Các cuộc tấn công vào ban đêm bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện ở Mykolaiv, miền nam Ukraine, khiến 46.000 người tiêu dùng không có sưởi khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết hôm 16 tháng 2. Điều này được thực hiện một cách có chủ đích để khiến người dân không có sưởi trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ và tạo ra một thảm họa nhân đạo. Ông Shmyhal cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Nga đã sử dụng 143 máy bay không người lái để tấn công Ukraine vào ban đêm, nhưng quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 95 máy bay trong số đó, trong khi 46 máy bay không đến được mục tiêu, có thể là nhờ sử dụng các biện pháp đối phó điện từ để phá vỡ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các quan chức Ukraine cho biết ít nhất một người đã bị thương trong các vụ tấn công vào ban đêm, đồng thời cũng phá hủy các ngôi nhà ở khu vực Kyiv. Nhiệt độ ở Mykolaiv dự kiến sẽ giảm xuống âm 7 độ C vào đêm 16 tháng 2. Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa thúc giục các đồng minh phương Tây tăng cường phòng không cho Ukraine, trong khi Nga hiện nắm giữ 20% lãnh thổ của Ukraine và đang tiến chậm về phía đông khi cuộc xâm lược toàn diện của Moscow sắp đánh dấu 3 năm. Ông trích dẫn dữ liệu cho thấy rằng, trong tuần qua, Nga đã thả khoảng 1.220 quả bom từ trên không, phóng hơn 850 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa vào các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Ukraine. Nga không có bình luận ngay lập tức. Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các dân thường trong cuộc chiến mà Nga đã bắt đầu bằng cuộc xâm lược Ukraine gần 3 năm trước. Châu Âu và thế giới phải được bảo vệ tốt hơn khỏi cái ác như vậy và chuẩn bị để đối đầu với nó, ông Zelensky nói trong một bài đăng trên Telegram. Điều này đòi hỏi một chính sách đối ngoại mạnh mẽ, thống nhất và gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã bắt đầu cuộc chiến này và hiện đang mở rộng nó ra toàn cầu, ông nói. Cùng với châu Âu, Hoa Kỳ và tất cả các đối tác của chúng tôi, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này bằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Israel và Hoa Kỳ đều quyết tâm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran và hành động gây hấn của nước này ở Trung Đông. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói hôm 16 tháng 2 sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Phát biểu sau cuộc gặp với ông Rubio tại Jerusalem, ông Netanyahu nói rằng họ đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả về một số vấn đề và không có vấn đề nào quan trọng hơn Iran. Israel và Hoa Kỳ sát cánh cùng nhau trong việc chống lại mối đe dọa từ Iran, ông nói. Chúng tôi đã nhất trí rằng các giáo sĩ Hồi giáo không được sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng nhất trí rằng hành động gây hấn của Iran trong khu vực phải bị đẩy lùi. Ông Rubio cho biết, đằng sau mọi nhóm khủng bố, đằng sau mọi hành động bạo lực, đằng sau mọi hoạt động gây bất ổn, đằng sau mọi thứ đe dọa hòa bình và ổn định cho hàng triệu người, coi khu vực này là nhà, là Iran. Ông Netanyahu cho biết Israel đã giáng một đòn mạnh vào Iran trong 16 tháng qua, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến nhắm vào Hamas ở dải Gaza, và nói rằng với sự ủng hộ của ông Trump, tôi không nghi ngờ gì rằng chúng tôi có thể và sẽ kết thúc nhiệm vụ. Ông cho biết Israel đã làm suy yếu phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Lebanon và tấn công hàng trăm mục tiêu ở Syria để ngăn chặn một mặt trận mới do Iran hậu thuẫn mở ra để chống lại Israel. Cảm ơn ông Rubio vì sự ủng hộ rõ ràng đối với chính sách của Israel ở Gaza. Ông Netanyahu cho biết Israel và Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ một chiến lược chung tại vùng đất Palestine, nơi có lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và các chiến binh Hamas sau 15 tháng chiến tranh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.